Dạ.
Vậy thì xin thầy cho biết cái nhập khí, cái vận khí và cái chuyển khí như thế nào?
Dạ.
Vì lý do rằng có nhiều người họ nhập khí khác, họ vận khí khác và đồng thời họ chuyển khí cũng khác. Dạ, xin thầy cho biết rõ khí
kiếm. Nó tùy theo trình độ của mọi người. Đó là hơi thở, nhưng mà tôi nói đó là sơ đồ khi tư luyện.
Dạ, chính cái chỗ đó.
Thì ban đầu tôi thấy hít vô hẹt lâu thôi, tôi cũng trình bày đó là nói như là mở. Còn người bác nói rằng nhập khí khác, đó là trình độ khác rồi. Bước qua trình độ người ta thở nhưng không thở, có cái trình độ đó.
Dạ,
nó khác. Thì chỉ dùng có bộ đạo thôi. Nhưng mà mình không có thể đem ra nói với hiện tại những người mới dự thính và người cho có chưa có thực hành về cái phương thở mà mình nói tôi dùng ở đây thở thì họ cười.
Nhưng mà xin
thì đó, thành ra cái thở mà tôi trình bày hôm qua đó là mình từ từ hít rồi nó sẽ khai thông, và không nên coi sách đạo và dẫn hơi thở. Vì những người đã coi sách đạo thấy nhiều hơi thở khác nhau và dẫn hơi thở rồi bị loạn tưởng. Đó, nó nguy hiểm ở chỗ đó. Vì đó cho chúng tôi nói rằng hít theo tùy thức của mọi người mà thôi. Rồi từ từ nó sẽ đi đến. Bây giờ có người bây giờ kêu vô hít đó, họ chỉ có vậy thôi là khá lắm rồi đó. Họ đương bệnh đó. Rồi có người mình kêu hít vô, họ hít lâu hơn người truyền pháp nữa. Cái đó khác.
Không đi về đâu
khác. Họ đi vô nhẹ hơn rồi. Nhẹ hơn rồi, họ khác hơn rồi. Thấy không? Khác hơn người kia mà hít như vậy. Thấy không? Rồi cái người mà hít cái hơi nhẹ hơn đó là có trình độ, có thể hít lần lần, chuyển lần lần mà đúng theo cái pháp luân thường chuyển mà chúng tôi đã nói, hít để rúng để ngập tung lên bộ đầu đó. Thì một thời gian đó họ nhắm mắt, họ thấy ánh sáng. Thấy ánh sáng. Thì lúc đó đi vào cái giai đoạn kêu ý họ muốn hít là nó phải chuyển. Chứ không phải hít như người yên bình hoạn, hít nghe cái lỗ mũi kêu. Thay ra cái thiền bác nói rất đúng, nhiều cách hít khác nhau. Không phải dùng. Nhưng mà mình không thể phổ biến ra cho người ta biết rằng anh dùng đỉnh đầu hít anh mới thấy thanh nhẹ, anh dùng đỉnh đầu hít anh mới thấy thanh quang, biết đâu là chỗ nào đấy. Cho nên đằng này chúng tôi, cái bản công phu chúng tôi có nói trưởng dưỡng hưởng thanh khí mỗi buổi sáng 5 giờ sáng. Đứng ngoài trời là đối với những người kêu bằng hít nhẹ rồi đó. Ý hít rót xuống ngay đường sinh sống, nó thông chỗ cái mạch động thì nó phát quang và nó thấy sáng suốt và nó thấy nhẹ nhàng. Rồi từ đó nó mới thấy nó hòa đồng, con người nó mới hòa đồng. Đó là những người đã mở được trung tâm bộ đạo. Hít một hơi là từ cái ý vừa hít là một hơi từ trên đi xuống luôn. Đó, cái trong sách công phu chúng tôi có đề trưởng dưỡng hiển thành y. Thì từ trình độ và từ giai đoạn một. Cho nên bác nói cái hít nhiều, cái hít khác nhau, nó đúng vậy thiệt. Nó chưa tới trình độ thì không có thể nào giải thích. Tôi có nhấn mạnh rằng trình độ không mua, không bán được. Cho nên mọi người thấy vậy, mắt, mũi, tai, miệng đều khác nhau. Không có giống màu được, không giống nhau được. Những cách thiền, nhiều cách thiền tại thế gian. Nhưng mà người nào thiền trong dày công, ý chí được cao thì nó mở riêng cái thức của họ. Cho nên thiền sư rất nhiều. Họ khỏe mà thấy tư chạy. Không phải rằng những người tu vô vi này thiền mới là khỏe, nhưng mà chính các cha cũng thiền. Có nhiều cha tự học thiền nhưng mà ngài cũng ngộ cái sức khỏe đó. Thấy không? chứ không phải là người tu này là duy nhất. Tôi đã nói rồi, đây là một cái phương tiện mà do tôi, bản thân tôi thấy tôi bị tim lớn, tôi bị cái thận yếu, mà tôi được ngày nay được tráng kiện, và tôi nguyện sẽ thuật lại những gì tôi đã thành công cho tất cả mọi người được gần tôi, miễn phí, không phải trả tiền bạc gì hết. Không phải như người ta nói tôi luyện được cái này tôi phải thâu vô, cái đó không có. Chúng tôi cũng đi làm, là có tiền tôi ăn nhiều, không thì tôi ăn một buổi. Nhưng mà cái đại nguyện của chúng tôi nói cho mọi người nghe phải làm thế nào, chỉ biết như đó
thôi. Mình thì có cái cơ hội duy nhất để gặp thầy, để cũng bị gì nó là một cái vấn đề thắc mắc cho tôi trong nhiều năm. Trước kia thì tôi chỉ luyện thành, có nghĩa là mỗi ngày tập trung lại tư tưởng lại xem mình có những cái ý nghĩ gì, bị bã hay là có những ý nghĩ
lập
gì
hạnh.
Cái đó là năm tôi, hàng năm phút tự tu của tôi đó,
lập hạnh, cái đó lập hạnh có không thể phát triển đâu.
Nhưng tôi nghĩ rằng chưa đủ, cái đó cần phải có một sự huấn luyện thể xác phối hợp. Nhưng mà nếu huấn luyện thể xác thì nó cần phải có ba điều kiện rõ rệt. Tinh, khí và thần.
Đúng.
Cái khí tôi vừa hỏi thầy đó,
đó
là để tìm ra cái đường sáng. Vì lẽ là nó nhiều cách quá.
Phải rồi.
Rồi khi mình tự thắc mắc, không hiểu rằng cái nào là chính xác. Và cái nào có thể đem lại những cái kết quả nào đó. Để cho mình có đủ can đảm tiếp tục. Bây giờ phần khí thầy nói như vậy là đã mở lối cho tôi rồi. Chỉ còn cái phần cái tinh. Ở cái mới tôi mới lớn thì cái tinh càng cần phải bồi dưỡng, cái sự bồi dưỡng đó qua những cái vật thể, tức là những cái loại thuốc hay là loại những con nghệ con khác, cần để bồi dưỡng cái tinh, lấy cái tinh nó làm một cái lực để đẩy cái khí. Phải không thầy?
Tinh qua khí, khí qua thần, thần quần hư.
Chính chỗ đó xin thầy cách nghĩa. Khi mình có đủ một cái tinh lực nào đó, bởi vì cái tinh lực đó nó tùy theo cái mới tuổi trẻ đến mới tuổi già. Thì nếu mới tuổi già thì lẽ dĩ nhiên lâu hơn rồi, bị nó cản rồi.
Rồi
khi mình tạo lại, mình kéo nó lại, nó cho như nó đến cái mức đủ đó cũng khổ công rồi. Nhưng khi mà mình phối hợp nó với cái khí vào đó để nó làm cái lực, phải không thầy? Rồi mình mới đẩy đi được, mới chuyển được. Thì xin thầy cho biết cái khúc đoạn đó.
Thành ra khi mà bác nói về cái tinh á thì rất đúng. Nhưng mà chính cái khi mà tôi đã nói đây là cái tinh mình đã có trước. Bây giờ mình mới vun bồi cái khí này. Và để khí này nó mở cái đốc mạch từ đây lên đây. Mà nó đưa cái chất tinh lên trên bộ óc. Thì nó dưỡng cái não á, thì lão cũng thành thanh niên. Vì nó không có nơi cất thuốc. Trước kia mình còn trẻ, có vợ có con, mình chỉ biết rằng nhân đạo là phải xả nó ra, không chỗ cất. Đủ lực lượng là phải xả nó ra. Bây giờ mình luyện nhờ cái khí này mà nấu nấu thuốc đó. Bây giờ luyện để đem lên trên cái não. Cho nên khi mà bắt luyện cái pháp này rồi thì cái hơi bây giờ nó yếu, nhưng sau này nó sẽ nhẹ, càng nhẹ càng nhẹ. Tới lúc mà bác cảm thấy rằng nước miếng của bác ngọt như đường vàng, thì lúc đó cái óc bác có thể nói rằng tôi 60-70 tuổi nhưng mà tôi thấy tôi trẻ hơn hồi tôi 20. Với 20 ngày nào tôi cũng hao phí. Mà bây giờ tôi tuổi 70-60 nhưng mà ngày nào tôi cũng biết trừ. Thì đương nhiên tôi trở thành mẹ trẻ hơn và tôi nhớ dài hơn, khôi phục nhớ lại trước khi nó từ mấy tuổi trở về, chuyện gì không mấy mấy quên. Cũng nhạc gia, cũng như nhạc gia của anh thì hòa ngài đã thuật lại biết lúc 3 tuổi đó. Mà trong lúc ổng thì rụng hết rõ răng thì cái hơi yếu rồi. Nhưng bây giờ tôi đề nghị phải làm răng lại. Mình rung hết răng, nó hở. Bây giờ mình làm răng giả cũng vậy. Để mình luyện cái khí cho nó đưa cái chất tinh lên trữ lại trong cái trụy não. Thì cái nước miếng nó thay đổi. Mà khi nước miếng nó thay đổi rồi á, tự nhiên cái chuyện ăn uống của mình nhé, mạnh dạn cũng như thanh niên ăn được nó mới khỏe trong người đó, nó mới khôi phục các sơ thịt và cơ tạng nó mới ổn định, thì nó phải một thời gian luyện rồi nó sẽ khôi phục lại đó. Cũng như tôi hồi ban đầu tôi luyện, từ lúc tôi ăn là 5 chén cơm một buổi, mà sau đó đầy đủ rồi ngưng, không ăn gì, bớt lại, rồi từ đó ăn chay. Là tôi không biết tại sao thích ăn chay tự nhiên chứ không phải bắt buộc. Thế ăn chay để làm gì? Tôi mới thấy rằng trị cái gan. Vì hồi tuổi trẻ có uống rượu. Nhưng sau mà tôi luyện được cái đó rồi, tôi thấy cái gan tôi nó khỏe phục hồi. Lúc đó con mắt tôi nó tươi sáng nhà. Tôi mới lấy cái nhìn cặp mắt. Tôi nói hồi trước mình có một cái ánh sáng nó không hay. Nhưng mà bây giờ mình dồn trong kiến thấy cặp mắt nó thật là tình vi nhiều lắm. Rồi càng ngày cứ dồn tới cặp mắt rồi tôi dồn cặp đèn mà cái thờ với bạn thổ thần đó. Tôi thấy hai cái bóng sáng lên. Rồi tôi mới chạy ra chỗ y khoa đại học hồi đó chưa cấp, tôi dồn trên tay, tôi thấy bao nhiêu bóng trên tay. Rồi một thời gian sau tôi ra tôi dồn, tôi thấy có người ở trên tay. Tôi nói không đi, mình loạn, con mắt mình loạn thị sao? Không, chớp mắt mở lại cũng thấy vậy. Tôi đi một mình vì không dám cho gia đình biết. Gia đình tôi đang nghiên cứu cứu một cái chuyện quyền bí mà gia đình biết là kể tôi là người khùng. Tôi tự tìm không phải, rồi tôi dồn cánh cửa lại, nó có cái sông cửa khác mà tôi không loạn, bởi vì lúc đó tôi không nói chuyện với gia đình phản đối không cho tôi trôi. Tôi không nói chuyện bởi vì tôi thấy là nhiều năm mình đã nói chuyện và làm hao phí cơ tạng, bây giờ được khôi phục lần lần, muốn khôi phục là phải êm lại bớt nói. Thế nên tôi dùng cái đó tôi luyện thiền, càng ngày càng luyện tôi thấy nó mở, nó thay đổi khác. Lúc đó tôi thấy tâm cảm tôi nó thay đổi và con người tôi nó bắt đầu vui vẻ, không có biết giận hờn, là nhờ được thấy có gì. Thì 9 giờ sáng là tôi ngồi nhắm mắt, thấy sao xe hơn chạy cái xoài trước mắt mình. Té ra mình ở xứ Mỹ, xứ Âu Châu nào đó. Chứ 9 giờ sáng mà đâu có xe hơi rọi đèn trong mắt mình. Ngay trước mặt ao cứ rọi. Sao lạ cái gì? Mà sáng nào tôi cũng đi. Từ đó tôi say mê tôi đi. Rồi nhiều cảnh, rồi đi. Thì cái tâm tôi nó quên chuyện đời. Giai đoạn đó tôi phải đi học rất nhiều.
Thầy khai thông thêm cho một vài điểm nữa mà thầy không phiền lắm.
Dạ không có, bác cứ tự nhiên vẫn.
Cái vấn đề tin mình đã được thầy giải quyết rõ rệt rồi. Còn cái điểm nữa tôi là vận khí, chuyển khí.
Tôi có cái cảm giác rằng có lẽ là mình thiếu cái tinh, cho nên khi mình chuyển đi nó xuống dưới cái đốc mạch nó nằm đó, cũng như là mình nói, lấy muối bỏ biển
không,
cứ tiếp tục nằm đó, nhưng mà nó muốn cho nó đi lên được đó thì nó là, theo tôi nó là vạn năng, nó khó khăn vô cùng. Vì lẽ rằng nó chỉ tới đó rồi, cứ mỗi ngày mỗi lần mình luyện mình đi xuống tới đó rồi, cũng như cứ mình luyện muối ra ngoài biển nó không có cảm giác được,
bởi vì
cái thrust lên
bởi vì bác cái chú ý nơi cái khí mà bác không có mở đường cho khí. Thành ra đằng này nó có cái pháp mở đường cho khí trước khi bác đưa khí lên. Thành ra mở đường như soi hộp. Bịch cái này á, khi bác bịch cái này á, phóng từ trên xuống, có một đường xuống mới có một đường lên. Cho nên đằng này tỉ mỉ lắm. Không, đây là soi hồn, mơ lưới sang thầy tâm. Ngay sự sống. Đó, tôi bắt đây để bắt làm như vậy. À, đây gần mái tóc. Đây nha, đây gần mái tóc. Bắt đưa thẳng lên,
người thẳng lên,
thẳng cái lưng xương sống đứng, xương sống phải đứng ngay thẳng vậy, co lưỡi ra rồi
cái lưỡi vẫn để trên nước,
bật lên lên, đó.
Đó. Ở đây gần mái tóc, nhớ cái tay đụng mái tóc lên được rồi, đây đó, rồi bật làm như vậy,
bật để 5 phút, bật thấy có mồ hôi ra rồi. Bịt, bịt trong lỗ tai, nên đút thẳng như lỗ tai, đút như lỗ tai nghe ồ ồ ồ, sau này nó hết ồ ồ, thẳng này, thì nó ra mồ hôi.
Như là đóng cửa trước để mở cái cửa sau.
Đó, thì bây giờ bác làm như vậy, nó cái trượt nó ra, từ ở trên bộ đầu nó giải tỏa được cái trượt ra, thì bác hít đó, tự nhiên. Cái này nó giải tỏa được, nó rút được, nó hỗ trợ rút được cho bác Phật. Rồi bác hít cái nữa, đưa lên, rút, đưa bao nhiêu, rút bao nhiêu, đưa bao nhiêu, rút bao nhiêu. Bác mới đi ra được. Còn họ chỉ ngồi ở đây, tôi coi sách đạo, đừng hít. Ở chỗ này không thông. Mà
diễn được.
Không, im thôi. Im thôi. Nếu ở trong này nó có động loạn, mình phải lấy cái Nam Mô Di Đà Phật để kinh giải nó xong dẫn nó. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Mô Đà là màu sắc, Phật là linh đạo. Thì quy trụ vạn năng đều bao nhiêu chuyện đó thôi, để cho cái tâm không có động. Nó loạn tưởng, nó ồ, bị như vậy hư cái đầu. Nhưng mà bây giờ tôi cách nghĩa rõ rồi, đây là những cái nguyện thâm cứu. Đây này, cái lật lật sách trong cái lỗ tai mình là cái thánh thai, cái thai. Đây cái đầu này, đây cái lưng này, con nít mà, đây thận ruột tim ở trong này. Bây giờ mình biết ở đây mấy cái thần kinh này nó chuyển, mình tự trị bệnh mà. Đây là trị ổn định thần kinh, không có đau óc, không có đau đầu. Đây cũng trị bệnh ổn định thần kinh, còn co lưỡi, răng thì răng cũng ổn định thần kinh, mà co lưỡi lập cái thận thủy. Co cái lưỡi lên, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật nước miếng chạy. À, nó có nước miếng. Nước miếng nhiều mình ngó phải lắc bên tay trái nuốt. Tại sao? Nếu mà mình nuốt thẳng nó sặc. Đó, làm như vậy một cặp ít nhất 5 phút anh thấy toát mồ hôi.
Tự nhiên điện.
Thì cái trượt khí trong đầu mình nó ra một ngày tới tối ở thế gian này cái trượt nó cứ xâm chiếm vô cùng. Không chuyện này tới cũng chuyện kia, chuyện kia tới chuyện nọ hết rồi mình không có chống trả nổi. Rồi bây giờ mình tập trung ở đây để chi, để cái Vipassana cái trấn trọng lực của nó mạnh hơn xưa, thay vì nó lơ là. Người qua 60 tuổi nó vậy, hơi muốn làm ăn nó lơ là. Bây giờ mình làm vậy cái Vipassana nó tăng mạnh cũng như lúc tuổi trẻ đó. Rồi mình hít cái này, trên này hoạt động rồi mới đem cái sự hoạt động ở trên này lên trên này, rồi từ ở trên này giải nó ra.
Lúc làm vậy có hơi có thở
không? Thở thường không, sau rồi mới ngồi hết ra. Hít cái linh nó chỉ đầy rúng thôi, không có được đem xuống như đàn điện. Đem như thế đang điều mà hít vô để đó, cũng như bác nói là tạo thêm cái nóng và sân tánh mà thôi. Còn đây đấy, đại rung. Cái lệnh lúc mình hít chưa có thông, mình cứ hít đại. Nhưng mà mình phải nói rằng đại rung để tung lên bờ đầu. Cái ý mình không có cho xuống dưới. Đó, thì nó không có làm phá. Mà được bao nhiêu hít bấy nhiêu. Rồi lần lần nó sẽ dài. Mình thí nghiệm trong 6 tháng hồi trước. Tôi gặp ông Tám, tôi hít ngó ào ào nghe nó nặng. Mà bây giờ sau 6 tháng tôi cảm thấy nhẹ. Và tôi cảm thấy ăn uống sung sướng. Có người lại nó ăn ít, có người lại ăn nhiều lần khỏe lên hơn. Vậy đó tùy theo cái nhu cầu của cơ tạng. Nó rầm lia, nó đắp bù lần. Những cái chỗ nào mà thiếu thốn, những cái nẻo hấp thần kinh nào mà đang kẹt thì nó mở ra. Thì cái tâm thức tự động thấy sang suốt, thấy khác. Thấy khác, cái tâm mình thấy khác. Thấy cho hồi nào giờ mình nghiên cứu cuốn sách này mà té ra mình thiếu thanh tịnh. Giờ đọc lại đúng như vậy. Không có sách nào nói vậy. Vì mình yếu, thần kinh yếu, rồi mình xét không rõ. Rồi cái tánh đa nghi của mình cũng có nữa. Rồi bây giờ thông cảm rồi té ra mấy ông đó đâu có ở ác. Không có sách đạo nào nói sâu hết. Mà chính mình nghi lấy mình mà thôi. Rồi bây giờ mình chịu thực hành cho mình thì mình đi tới. Mà đừng có nôn mà nói tôi muốn làm cái tôi tới đằng kia. Đừng, phải từ từ theo khả năng. Rồi từ đó uống thuốc cũng vậy. Ông thầy thuốc cho loại thuốc này thử cái đã, rồi tới loại khác tăng thêm chút nữa. cái lợi pháp tăng thêm chút nữa, con người nó mới khôi phục được, nó mới mạnh lại được. Còn mình muốn cái một á thì chỉ có chút mấy sự thất bại mà thôi. Cho nên tôi khuyên mọi người cứ từ làm. Bởi vì chúng ta càng ngày hàng ngày chúng ta làm việc này, tối về chúng ta niệm cho thấy rõ, thấy không? Và chúng ta không có chán ngán bởi việc làm cho mình. Hồi nào giờ mình làm cho vợ cho con nhiều quá, cuộc chuyện của mình phải làm. Thì cái căn nhà của thằng hồn đang ở, thằng hồn phải chịu trách nhiệm lại. Hồi nào giờ chưa biết vậy mà cứ tham gia cách mạng quần chúng mà không biết cách mạng bản thân. Bây giờ thử cách mạng bản thân coi nó là sao. Thì lúc đó mình thấy rằng được nhẹ nhàng và tốt. Thì mình muốn mọi người được nhẹ nhàng và tốt dễ thôi. Bởi vì mình có tốn tiền bạc gì đâu mà mình đã đạt được. Thì chỉ cho họ, họ cũng chả tốn tiền bạc gì mà họ đạt được. Cũng không mất thì giờ. Cách làm mình đi làm về rồi mình làm, hay là trước khi đi ngủ mình làm. Nếu mình ổn định hơn thì khuya mình mới làm thế. Còn không thì mình ngủ sáng mình đi làm. Mình luyện sức khỏe mà từ đó mình lại làm lại thật tự. Mấy hồi nào giờ mình bỏ quên mình. Cũng như tôi nói, nghĩa là quý vị có căn nhà rất tốt mà quý vị cứ chê ta bà đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rồi nói nhà tôi xấu. Đi lâu rồi người khác người ta nói ui nhà của bà đẹp quá, có điểm Quan Âm chiếu mà bà không lấy, thôi bà cho tôi. Thì lúc đó mình thức giác, mình trở về. Mà khi mình trở về nó đã mọc rõ tùm lum hết. Thì mình phải cắt cỏ chứ, rồi mình dọn đường vô trong nhà chứ, rồi mình sắp đặt trật tự ở trong nhà, rồi mình mới ngồi lại mình thấy à thật căn nhà được thành. Thì không khác gì mình đang trở về với thực chất của chính mình. Mình đang trở về với căn nhà khang trang trời Phật đã ban bố cho mình. Cái nhà mà người ta cất này đâu có quý giá bằng cái thể xác của chúng ta. Còn thể xác chúng ta, còn trí khôn thì chúng ta có thể có những căn nhà đẹp hơn cái này nữa. Thấy chưa? Cho nên ta phải dọn trong này khang trang. Nếu mà trong này thiếu trật tự, chúng ta đi làm thợ cũng không khéo đâu. Ông thợ bình tâm trật tự, ông xây cái gì cũng khéo. Mà ông thợ mất trật tự thì đưa đồ tốt, ông làm bể hết. Thấy chưa? Thì chúng ta sửa chúng ta mới thấy. Rồi lần lần chúng biết bước vào thanh tịnh, là chúng ta thích tìm giáo lý của Phật. Ngài đã thành công ở chỗ nào? Ngài khi chúng ta đọc ta thấy Ngài thỏ thể trong tay chúng ta là ta đã đi như vậy. Từ từ ta mới thông cảm được tương đại giai đó. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ, kinh A Di Đà cũng nói rất rõ. Lư hương xạ nhiệt pháp giới môn quân ở chỗ nào Ngài chỉ hết. Mà người đời thì chỉ lấy cảnh ngoài thôi. Thắp kinh lư hương đốt nhang như mình xả nhiệt rồi thôi yên, không có trách nhiệm. Mà thiệt là cái mắt điện ở đây đánh vô đây nó xẹt ra ta quả tam tinh ở đây. Thì tập chúng ta soi hồn để tập trung ở đây thì nó phải xuất đi ra. Thì trước kia chúng ta giáng sanh bởi một luồng điện tròn phân ra âm dương năm lạnh thành hình. Bây giờ chúng ta ngồi đây, bây giờ chúng ta muốn trở về lấy cái gì về, lấy cái này về không được, phải lấy cái hồi trước chúng ta xuống chúng ta mới về được. Thì phải tập trung thanh lập, hội tụ trở về thanh nhẹ mới biết được nguyên căn nguồn cội của chính mình. Giờ đầu đến đây, bây giờ chúng ta phải trở về thôi. Thì phải cái giáo thông hành chứ, ai hành cho mình. Như tôi đã giảng hôm qua à, rõ rồi.
Con còn một cái nữa là tin đó. Thầy là Phật.
Không có nên nói tôi là Phật, nhưng mà quý vị là Phật. Đức Phật đã nói rằng Phật tích tâm, tất cả mọi người vạn linh đều là Phật. Nếu chịu đi như Ngài sẽ là Phật. Ông Phật không nên quan trọng quá ông Phật. Ông Phật là con người được quân bình cơ tạng, quân bình tư tưởng, quân bình hào quang sáng suốt của chính người. Người tự tu tự tiến. Thì bây giờ chúng ta làm như vậy á, thì chúng ta trở về Phật. Chữ Phật, chữ Nho viết là hình đồ. Quý vị thấy cái điển từ bên trên giáng xuống thế gian, tam thập tam thiên sẽ xuống thế gian, xương sống đứng hấp thụ. Chị đứng này, ở đây cái cung, bản thể của chị phải cái cung không? Giết sắc, một luồng điển hít vô và một luồng phóng ra, hít vô và cái thở ra. Chứ Phật là vô danh, Phật không có hình tướng, hữu hình là hữu hoại. Khi chúng ta hiểu tới cái đó thì chúng ta thấy rằng lời của Đức Thích Ca không bỏ chúng ta. Sự thành công của Đức Thích Ca đã truyền giảng cho ta và cho ta có một cơ hội tiến tới hư không đại định, mà chúng ta không chịu tiến, và chúng ta để tự nhờ Đức Phật độ. Mắc không? Không ai độ ai được. Tôi đã nói giữa hai vợ chồng, chị đau bụng anh thế chị được không? Anh đau bụng chị thế anh được không? Bao nhiêu đó rất rõ ràng cho chúng ta thấy. Thấy không? Cho nên không mê tín trong một cái hình đồ, nhưng mà phải biết rằng tâm thức của chúng ta là vô cùng khai triển. Chúng ta phải trở về cái sự hư không đại định. Phật là vô danh. Hình của chị không phải vậy, tướng của chị không phải vậy. Chị đừng tin hình chị như vậy và tướng như vậy đó, thì chị sẽ đau khổ tạo nghiệp tại thế. Nguyên lý không phải. Nguyên lý là hư không đại định. Mọi người đều có Phật tâm, chứ đâu có cái gì mà bị người ta mê hoặc. Rồi cho đó là quan trọng. Không, tôi giảng những cái gì tôi đã ngộ và tôi đã thấy, tôi đã đạt. Nhưng mà người đời nói tôi là Phật, dù cho điển của Thượng Đế giáng xuống chứng minh tôi là Phật, nhưng mà tôi phân tích chữ Phật là không có cái gì hết. Không, 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 không. Đây cái vòng tròn, rồi đây cái bụng lớn, có nhiêu đó, hai chữ không, không có cái kỹ gì hết. Nhưng mà ai có muốn tu thành lập với mình mới trở về được cái không không đó, là vô vi. Vô vi không có. Vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không còn. Thấy chưa? Thì chúng ta mới thấy tâm an. Chúng ta vượt sức hút của hồng trần, vượt cái chi phạm, mà để điều khiển lấy sự thanh cao, thì chúng ta chịu vận chuyển đi lên, tức càng thanh cao và thanh tịnh hơn, thì chúng ta thấy chúng ta là tâm vô cùng. Không phải học bao nhiêu đó hết. Chứ bây giờ chị chưa biết chị là ai, nhưng mà tôi nói chị không phải hình như vậy, không phải thể như vậy. Tôi dám bảo đảm như vậy. Một ngày kia chị tu, chị nói thiệt, ông Tám nói tôi không phải thiệt. Bây giờ tôi thấy tôi không phải. Tôi là baby, đẹp nhỏ, không có lớn. Thì cái ý chí của chị từ ở nhà đem chị đến đây, đâu có phải là cái gồ ghề này đâu, ra lệnh đâu. Một chút siêu thôi, tớ gặp ông Tâm, tớ gặp cái ông Tâm mật này của ông, nói ông Phật làm sao điều khiển cái thể xác này. Từ ở nhà đi bao nhiêu mau, ồ ồ ào ào mà có cái lệnh đem tới đây, chút nữa phải đem nó về. Ý chí của chị thôi. Thì chị phải vun bồi cái ý chí của chị. Ý chí của chị thoạt nhỏ và thoạt lớn. Người cũng ta mà Phật cũng ta, Thượng Đế cũng ta, mà càng khôn vũ trụ, chúng ta cũng là càng khôn vũ trụ. Nếu chúng ta chịu hòa tan, nếu không có ý chí con người, làm sao xét được cái sự cao siêu đó. Tôi đã nói hôm qua, thì đó là khi mà phá mê và phá chấp. Phật là phá mê, là phá chấp. Phật mà đem cho người ta mê là không phải Phật. Cho nên tôi cho quý vị hiểu rõ, đừng mê cái hình tượng đó, nhưng mà xét lý để tìm hiểu nguyên căn của chính mình. Chính Đức Phật là người trong thể xác giả của chúng ta đang được. Rồi Ngài thức, Ngài hiểu, Ngài là vô cùng. Cho nên ngày nay Phật cũng phải làm việc, Phật không được nghĩ ngợi. Mà bây giờ chúng ta có làm việc không? Máu huyết của chị ngưng là chị chết, vẫn làm việc 24/24. Về nhà ngủ ngáy khọt khò, nhưng mà đang làm việc, chứ không phải nghỉ. Nếu nghỉ là chết hết rồi. Thì trong cái vũ trụ càn khôn này, nghỉ một khắc là chết hết, không còn gì hết. Không có tắc nghẽn, sự liên tục phải không. Cho nên chúng ta hiểu vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Hiểu rõ vị trí chúng ta là vô cùng, chúng ta mới chấp nhận. Còn u ơ luận xét về tướng số, tướng tôi ngon hơn, tướng ông sâu hơn, ngọn núi này trong núi kia, là vì cái chuyện khổ mà thôi. Mình xét mình, tôi tìm tôi, hiểu tôi là ai, cái đó quan trọng. Hết rồi, cũng như bác mấy mươi tuổi, chuyện đời ông làm nhiều, ông giúp nhiều, giúp con, giúp vợ, giúp xã hội, cái gì cũng đóng góp, tùy theo khả năng của ông đã làm. Rồi ông đã tu chứ, ông đã tu cái tích, ông mới tìm ra những cái gì ông thắc mắc. Chị cũng đã tu, chị mới tìm ra những cái gì chị thắc mắc. Mà chỉ có sự thắc mắc là chỉ có tiếng. Còn có người không có thắc mắc, không tiếng. Cho nên khoa học từ trong ngu mà ra. Tức quá, đập cái cục đá này ra coi, xây cho nó thành bột coi, chế té ra, xài được vào. Thấy không? Thì cái ý chí của mình cũng ở trong khoa học. Mà cái khoa học từ đây đi tới vô cùng thanh tịnh, làm việc mãi mãi, thì chúng ta phải đi, nó mới có biến cải. Phải thực hành nó mới đến nợ. Còn không đi, không bao giờ có sự biến cải. Thủ cựu là chỉ thất bại mà thôi. Ôm lên mình nói được, tôi dòm đó, tôi đã cắt nghĩa rồi. Số 1 là khối óc, số 2, số 3, số 4, số 5, 5 cái này thôi. Cho 5 con số mà đi đi lại lại cứ bị kẹt lại. Nghe không thích, nghĩ không ra, dòm thấy ghét, người thôi không chịu. Mà mình ở trong này nghĩa là qua khỏi cuốn họng là thôi, mà mình cứ chê cái thôi kìa. Thấy không? Nói không thông, kẹt một đống không? Bây giờ mình khai thông ra để mình thấy rằng ta là từ mọi trạng thái mà ra, thì tôi hòa đồng với trước mặt. Chị nói đây, chị là tôi. Sự thắc mắc của chị là sự thắc mắc của tôi. Tôi không bao giờ có nghịch với chị, mà rất đồng ý và thông cảm. Chúng ta đồng đi bước thêm một bước hơn nữa, để chị sớm thấy chị hơn, chứ không phải cần thấy tôi để làm gì. Chị sẽ thấy chị. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì cuộc đời chị trong mấy chục năm giới hạn, chị không có quyền chuyển hạn cuộc sống của chị. Nhưng mà chị có quyền sửa mình, thanh lọc lấy chị, để chị đi tới những vị đã và đang đi. Chính vì những vị đó không biết cái ngày chết con người, không bao giờ biết.
Thầy còn một câu là ví dụ như bây giờ con làm điều lành đó, thì mấy người xung quanh nói là con ngu.
Phải rồi.
Thì như vậy thì là ngu chứ đâu.
Nếu chị, tôi đã nói rằng chị không cần trong người ta. Khi mà chị làm, chị cảm thấy tâm hồn chị nhẹ. Chị làm điều phước đức, chị về chị thấy chị ngủ ngon, ăn uống chị thấy khỏe. Chị thấy rằng chị là một người báo hiếu, nối tay cha mẹ chị, nối tay cả Thượng Đế đã làm điều thiện. Chị thấy chị an nhàn. Thiên hạ nói thì thiên hạ chưa hiểu, rồi một ngày nào đó họ làm rồi họ sẽ hiểu. Vì họ chưa hiểu họ nói thôi. Họ hiểu họ không có nói. Nếu mà họ hiểu đó, họ không có giết Jesus Christ. Cho nên giết Jesus Christ rồi, Jesus Christ còn xin ơn trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lên nó. Thấy không? Ngài từ bi vì Ngài hiểu trong cái chân tâm của mọi trạng thái. Thì chị bây giờ đang làm điều thiện, chị cho là đó là điều thiện. Mà điều thiện chị thích thì chị mới làm. Chị không thích chuyện làm sao mà kéo đồng tiền chị từ trong túi bỏ ra. Cái đó chị cứ được làm, đó là lập hạnh. Chị xài bao nhiêu thì chị sẽ có lại bao nhiêu. Không phải là xài điên xài cuồng. Chị phải xét cái trường hợp người ta quá đau đớn, quá khổ cực, cần một giai đoạn một chút xíu thôi. Người đời đâu có cần bạc triệu, cần một đô la, hai đô la hay là ba đô la để ta đi xe tới đó kiếm việc làm ở sau học đó. Dạ, cái đó mình làm.
Thì bây giờ con đưa cái người đó một ít tiền để họ tự lập. Thế nhưng mà họ ý lại, họ lại trở lại mình để mà họ đòi thêm, thì lúc đó làm sao?
Không được, bởi vì mình phải cho hay rằng cái khả năng tôi có thể giúp chị.
Mình nói luôn.
Bởi vì người ta chỉ có ý lợi dụng, thì tôi không có khả năng. Vì tôi giúp chị trong cái khả năng eo hẹp của tôi. Vì tôi không phải là đại tư sản, tôi không phải là có tiền nhiều hơn. Nếu trường hợp tôi là vua trong một sứ thì chị có thể đề nghị bất cứ cái gì tôi cũng giúp chị, bởi vì khả năng tôi muốn giúp chị đó. Nếu mình thấy họ có cái tâm xảo trá thì mình phải ngưng và để giúp họ, để cho hồi tâm họ hiểu cái chuyện sai lầm của họ.
Như vậy
rồi sau này mình sẽ giúp chút nữa.
Như vậy là mình không có ác lúc đó.
Không có ác.
Tại lúc đó thì người ta chửi mình là ngu.
À không. Họ nói gì họ nói, mà chị làm cái việc mà chị thấy cái cảm lấy cái tâm hồn chị được an nhẹ là đủ rồi. Bởi vì chúng ta xuống đây học xây dựng cái gì? Xây dựng cái thức. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ, học để tiến mà thôi. Cho cái giờ phút nó cứ đi tới mãi mãi, nó đâu có ngừng. Nếu ngừng thì chị trễ hoài đấy. Thấy chưa? Yeah. Nếu ngừng thì tôi cũng như cậu kia rồi. Nó phải đi tới. Nó đi tới là để nó giáo dục tâm linh tôi, sự sáng suốt của tôi, thấy tôi có thể sau qua được những đơn cơn thử thách đó. Tôi đã thấy tôi là vô cùng chưa. Chúng ta đã qua, chúng ta ra đời vừa quậy đâu có biết mang giày, mặc áo, bây giờ biết lửa màu sắc thì vẫn nó thế. Qua biết bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta qua, thì chúng ta không có cái ý chí vô cùng làm sao chúng ta qua. Cho nên chúng ta phải tin nơi ta là vô cùng, phải tự lực cánh sanh. Mọi người biết thực hiện qua mọi bài học hiện tại, học bài và trả bài, thì thế gian có đại đồng. Thuyết đại đồng không phải người phàm đạo đâu, chỉ có thượng đế mới đạt, ông trời mới đạt được, chúa cha cả càn khôn vũ trụ mới có quyền đặt câu nói đó. Người thế gian làm gì? Họ một chút cái gây lộn không có làm gì. Mà mỗi người ý thức được vị trí của chính mình, thì tôi hỏi chị biết ý chị là vô cùng, và chị đem tất cả những khả năng sáng suốt của chị phục vụ, chị để đó ai làm gì làm. Chị không vì lợi danh nữa, bởi chị biết chị không giữ nó được. Bởi chị vay của thế gian, chị trả lại thế gian, thì mọi người ý như vậy, nghĩ như vậy đó, thế giới này có ai đói không? Tôi phải học bài và tôi trả bài là tôi đi. Học bài và trả bài tôi đi. Bất cứ nghịch cảnh nào, bất cứ cái khổ hạnh nào, càng khổ thì tôi càng thấy rõ hạnh phúc của tương lai tôi sẽ có. Thì chúng ta đi học vô trường, chúng ta vô chúng nhăn mắt đưa bài toán tính đi tính lại tính không thông, mà chúng ta học được thi đậu được thấy sướng không? Khó nhưng mà sau này nó có hạnh phúc. Mà từ giai đoạn đó thì chúng ta phải đi nữa. Cái thức thi đậu nó khác, mà cái thức chưa đậu nó khác. Mỗi thức đều tiến bộ riêng. Cho nên người ta mắt mũi tai miệng, mà mỗi người cái trình độ khác nhau. Tôi đã nói trình độ không mua không bán được, không có cho mượn được.
Con muốn là thuyết phục gia đình đó, chồng con đó, hay là em, anh em mà theo cái đạo này thì phải làm sao?
Chỉ mình tu trước. Mình là người thí nghiệm. Như tôi bây giờ tôi tu nè, tôi đã nói, tôi trình bày với tất cả mọi người là tôi tu. Lúc đó gia đình tôi phản đối vô cùng. Đến đó tôi ngồi thiền mà bà Tám phải lấy cái chổi lông gà mà thập trong lỗ mũi, cái đó là khó lắm, nhưng mà tôi cũng ráng chịu một chập bát chán bỏ đi. Hả? Kêu con ngồi trên đầu tôi phản lại. Bởi vì khi mình nói làm việc đó hữu ích thì mình phải làm cho người ta thấy rằng cái sự hữu ích nó ở đâu. Lúc đó mình, còn mình nói theo cái này hay á, theo cái này hay á, theo cái này hay, mà trong này mình chưa hay, thì làm sao họ tin mình? Thì bây giờ mình phải làm. Cứ chỉ làm, chỉ thầm kín, chỉ làm một mình chỉ ngày ngày, người ta thấy chỉ cứ từ hoài. Thấy chị mai mặt mày cứ vậy hoài ha. Năm nào sao bà ăn thuốc, uống thuốc gì mà mặt mày bà cứ vậy hoài. Cũng như tôi, nhiều người bạn ra tới đây đã xa tôi nhiều năm, hỏi bây giờ sao, thì ông cũng vậy đó. Thấy không? Họ mới hỏi ông có cái gì. Họ đi xong với tôi tới nhà tôi ở, hỏi tôi ăn cái gì, tôi ăn với thân họ. Họ mới thấy rằng cái pháp thiền này nó trợ cho cái thể xác tôi và trợ cho tâm linh tôi, và để cho tôi có một cái tâm kia còn cởi mở rộng hơn để hòa cảm với mọi tầng lớp. Mà sống hẳn trong nhà tôi từ bên pháp hôm qua ở đó, coi cái người này tới làm sao, người kia tới làm sao, mà không có ngày nào không có người tới nhà tôi. Người ngoại quốc tới, người Việt Nam tới hoài. Thành ra cái cửa tôi bây giờ không phải như là ở Canada. Ở Canada muốn tới thì điện thoại trước, bây giờ họ lại không thèm nữa. Chơi với ông Tám thì lúc nào cũng mở cửa được hết. Thì bây giờ vô nhà tôi bất cứ lúc nào, không có vụ mà răng đi vụ. Họ anh đi răng đi vụ. Họ nhất định không có anh răng đi vụ. Tới là mấy chục người ngồi đó vậy thôi, nói nghe như Việt Nam vậy. Tôi không muốn chuyện Tây nữa. Bây giờ vậy đó. Tại nhà tôi lúc nào cũng có người ta.
Xin thầy cho cho phép hỏi một câu.
Dạ.
Vì thì giờ của thầy nói nhiều cũng mệt.
Dạ, không có chi.
Tôi nghĩ rằng lúc nãy Thầy nói đứng thẳng là ngồi thẳng đứng, mình không dẫn ý, mình cũng vẫn để như thường chứ không dẫn
cũng để như thường,
không dẫn ý,
không dẫn ý. Bởi vì cái này nó ra rồi á, thì cái việc ma năng ở trên này á, nó mới sướng cho bác.
Một, đó là một điểm. Điểm thứ hai nữa, tôi nhiều khi tôi ngồi mình đọc qua cả sách mình nhiều lắm, mà tới bây giờ nó vẫn còn muối mũi. Thì nhờ thầy giải thích một phần nào là tất cả dạng vật ở trên trái đất này, theo tôi nó chỉ có mỗi một cái mục đích duy nhất là hóa sanh và sanh hóa,
đúng
không? Có cái một vật nào chạy khỏi cái luật đó,
kể
từ một vật nhỏ cho đến một vật lớn.
Phải rồi.
Vậy thì cái luật hóa sanh sinh quá đó, có phải là, tôi chắc là đó là cái thiên luật rồi. Nhưng mình nghĩ tại sao chỉ có thế thôi?
Nhờ cái đó mới có thiên hóa. Bởi vì chúng ta giáng sanh xuống thế gian, chúng ta phải đóng vào những cái vai kim thạch thảo mộc. Mà kim thạch muốn tiến hóa mà không có thảo mộc thì kim thạch đâu có tiến hóa. 7 ức niên mới thành con người. Rồi tới thảo mộc nó mới biến ra côn trùng. Rồi từ con trùng nó mới biến lần lần từ thế này tới thế kia thế. Kêu mà bác nói sanh hoa hoa sanh 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 hoa 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 sanh sanh. Vô cùng vô diệt. Nó mới đi tới mãi mãi mới đi lên. Đó là cái cơ duyên tiến hóa của định luật càng không vũ trụ. Không có ai ngừng lại được.
Cái đó thì không ai
không ngừng được, không ngừng lại được.
Chính mình ngồi mình suy luận mình nghĩ là nó là làm cái đà cứ đi mà
cho nên bác nhiều khi bác nói đây, tôi không có tu ông Tám, cho nên tôi kính và tôi yêu mến những người lớn tuổi ngài đã tu nhiều, làm sao tôi tránh được cái tuổi của bác. Nói như thế đó, ông tài gì ông đừng qua cái 60, 70 của tôi thì ông nói cho tôi nghe, dạ thưa tôi đầu hàng tôi phải qua, đúng không? Cho nên nhiều người đã tu trong chùa và khi thì những người không tu đó là đắc tội. Những vị đã có gia đình, những vị bố lão đều là tu, dù tánh họ hung hăng giận hờn lớn tuổi rên la khắc khe với con cái ngài, nhưng mà ngài muốn cái tâm ngài muốn con cái nên thế thiên hành đạo, mà người đời đâu có hiểu cái định luật hoa hoa sanh sanh. Nói ta là nhà chùa, ta là một vị sư, ta là một ông cha, người phải quỳ xuống để chuộc tội. Đó là cái chuyện sai lầm. Những người lớn tuổi này đã tự thầm kín chuộc tội, thầm kín sửa sai, thầm kín xây dựng, thầm kín hành pháp. Thấy không? Thế tại sao nhiều người tuổi trẻ không nói ví dụ hoa hoa sanh sanh mà ngài nói hoa hoa sanh sanh? Thấy chưa? Ông đâu bằng áo thì chưa. Nhưng mà tu rồi, cho nên mọi người đã và đang tu. Hành trình của chúng ta mọi người đã và đang tu, cây bông cũng đã và đang tu. Không nên dị biệt và không nên khinh được. Biết được thế gian có luật thì trời cũng có luật tinh vi hơn. Cho nên những người tu còn nhầm lẫn trong sự sai lầm đó, tự tạo sự kẹt mà thôi. Và thuyết giảng người ta nghe người ta chán ở trên đó vì chưa thấu. Quý vị hiểu được bác nói hoa hoa sanh sanh, mà quý vị về thông cảm được hoa hoa sanh sanh đó, thì quý vị mới nghe được cái triết lý cao siêu. Tất cả mọi người đã quý vị phải tiềm tàng trong cái tâm thức của những vị bô lão một câu nói chắc chắn như thế đó, tâm thức ngài tới đó rõ như vậy. Mà bây giờ có cái pháp để lập lại trật tự cho ngài siêu hơn thì ngài theo ngài làm một chút cho mấy, vì cái phần trình chưa đã qua rồi. Biết bao nhiêu kỳ thi không? Mỗi 10 tuổi thiên trận, mỗi 10 tuổi thiên trận rồi cũng thấy là mệt hết sức, thấy mình kiệt sức rồi. Nhiều vị bô lão thấy kiệt sức, nhưng mà tôi thấy rằng những vị bô lão nên lập lại trật tự. những cái pháp này lập lại sức khỏe và nói những gì mình biết thôi cho chúng sanh hiểu đủ sống. Phật thích tâm là người nào cũng là Phật, không nên mê loạn một ông Thích Ca và quên tất cả những vị Phật đương sanh tại thế. Thấy chưa?
Một câu hỏi thứ ba nếu thầy
cứ vừa hỏi
không có dịp để gặp thầy, mình vẫn thắc mắc nhiều vấn đề. Sống ở trong cái xã hội này, trong cái thế giới của con người này, mình là nạn nhân của